Kính chào quý chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Chối tội bán nước, Việt Nam Cộng sản tuyên truyền nội bộ. Tôi nhắc lại, chối tội bán nước, Việt Nam Cộng sản tuyên truyền nội bộ. Không phải đến bây giờ, từ nửa thế kỷ nay, từ kể cả trước ngày 30 tháng 4, 1975, từ trong nước, chúng tôi đã luôn luôn dùng các tài liệu của Cộng sản để chứng minh rằng cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, tôi không gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi gọi là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Vì tôi cho rằng khi mà bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan ở Việt Nam, nó đổi giống làm người Cộng sản thì không còn là người Việt Nam nữa. Tôi chỉ gọi cái đảng của nó là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Bẩm sinh nó đã là một công cụ bán nước giúp cho đế quốc Cộng sản bành trướng ở các thuộc địa Đông Dương. Vì thế cho nên khi thành lập, không có một người Miên, người Lào cả, chỉ có toàn người Việt Nam không thôi mà. Quốc tế ba nó không cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam lấy tên là Đảng Cộng sản ở Việt Nam, mà nó bắt lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương. Chúng ta đã chứng minh rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó bán nước từ bẩm sinh. Và ra đến hải ngoại này, qua tạp chí Việt Nam Hải Ngoại, với loạt bài Hồ Chí Minh tên Phản Quốc số 1 của thời đại, báo Việt Nam Hải Ngoại của chúng tôi đã dùng tài liệu của Cộng sản, tài liệu của Quốc tế ba Cộng sản, tài liệu của Lenin, Stalin, Lenin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập và văn kiện đảng của Đảng Cộng sản để chứng minh rằng cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một cái đảng bẩm sinh bán nước. Kể cả lúc trong cái hàng ngũ Cộng sản làm trái sai đó, khi mà Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Tàu bắn nhau thì bọn tay sai Cộng sản ở Việt Nam nó đã phản chủ Tàu và nó theo chủ Liên Xô, vì nó nghĩ rằng chủ Liên Xô là ở từ cái nôi của cách mạng đó, cái gốc chính đó. Và nó theo Liên Xô nó phản Tàu. Rồi đến lúc mà cái nôi của nó, ông chủ Liên Xô của nó bị chuyển sang từ trần, thì nó lại phải quay lại, nó bám vào ông chủ nhì của nó là Tàu Cộng ở Hội nghị Thành Đô. Và từ đầu đến đuôi, cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó không bao giờ coi Tổ quốc Việt Nam là cái nơi cha sinh mẹ đẻ của nó. Nó coi như là bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em. Thế nhưng đối với hai nước Cộng sản thì không bao giờ có vấn đề chủ quyền cả. Nước Cộng sản này là anh em, là bạn với nước Cộng sản kia, dưới quyền một ông chủ bá quyền, trước kia là Liên Xô, bây giờ là Tàu Cộng. Kể cả đến khi mà cách mạng Hoa Nhài bùng nổ ở Trung Đông và Bắc Phi, thì chính bọn Cộng sản ở Việt Nam đã hô hoán lên rằng, sau khi đã thanh toán các bạn bè xã hội chủ nghĩa của chúng ta ở các vùng khác, thì đế quốc Mỹ sẽ chĩa mũi giáo về Á Châu, những nước xã hội chủ nghĩa còn lại Á Châu, trong đó có chúng nó và Tàu Cộng. Từ đầu đến đuôi chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng nó luôn luôn là một bộ phận của Cộng sản Tàu. Và đến khi mà Mỹ quả nhiên đã quay mũi giáo về Á Châu Thái Bình Dương và chĩa vào ông chủ tàu của bọn Việt Nam Cộng sản, thì nó vẫn trung thành với Cộng sản. Người ta đã bàn luận nhiều rằng là nó sẽ có thay đổi ở Đại hội 11 tháng 5 2011. Nhưng mà cả thế giới cũng đã thất vọng. Rồi nó lại tiếp tục bốn kiên định, mặc dù nó nêu ra cái khẩu hiệu là bốn nguy cơ, nhưng mà nó vẫn tiếp tục bốn kiên định. Trong những bốn kiên định đó là kiên định là một bộ phận của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Kiên định là Mác Lênin, nó chỉ lờ Mao đi, Mác Lênin và Hồ Chí Minh nó lờ Mao đi vì nó sợ lộ cái tội bắt nước ở Thành Đô. Nhưng mà phong trào đấu tranh ở trong nước không ngừng phát triển, chuyển từ hình thức này sang hình thức khác, chuyển từ những cái quyền lợi dân sinh dân chủ sang đến cái quyền lợi quốc gia dân tộc rất nhanh chóng và càng ngày càng có bài bản. Tuy rằng trông nó có vẻ lẻ tẻ và vụn vặt, nhưng mà không ai nhìn thấy rằng cái mô thức đấu tranh của thế kỷ 21 là một mô thức của một mạng lưới, chứ không phải là mô thức của một hệ thống pyramid, hệ thống hàng dọc, là hệ thống hàng ngang. Và cái đó đã được mô tả rất rõ ràng trong quyển sách của nhà cách mạng dân chủ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 là Jean Sharp. Bây giờ cái với bạn nào mà còn mơ hồ thì nên kiếm cuốn How to Start a Revolution của Jean Sharp đọc đi, thì sẽ hiểu được là cái sự đấu tranh có bài bản ngày hôm nay ở trong nước nó như thế nào. Cho đến khi mà Mỹ quay về chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và chĩa thẳng vào nước Tàu, thì nước Tàu có cái nhu cầu phá vây. Một trong những cái phu nhu cầu phá vây đó là xác định chủ quyền ở cái vùng mà ngày xưa nó đã vẽ bản đồ lưỡi bò đó. Đối với vùng tự trị Việt Nam của Cộng sản Việt Nam đã cúng cho Tàu, thì nó coi như là không có vấn đề chủ quyền đặt ra. Tại vì đối với Việt Nam thì nó đã chiếm Hoàng Sa từ năm 1974. Nó đã chiếm Trường Sa là 1988. Và bọn Việt gian Hán Ngụy ở Hà Nội đã bó tay. Kể cả cái khi mà nó chiếm Trường Sa năm 1988 thì bộ đội giữ đảo của nó được lệnh là không được bắn trả, vì bắn trả là phản chủ. Cho nên bó tay chịu chết thì nó đã cúng cụ từ cái thời đó rồi, nhưng mà nó vẫn giấu. Đến khi mà Tàu Cộng vì nhu cầu đẩy mũi nhọn ra ngoài để cho rảnh tay mà đối phó với thanh trừng nội bộ trong nước, thì đưa cái giàn khoan 981 Hai Dông ra Hoàng Sa để mà đặt vấn đề với quốc tế, thì cũng chẳng thèm để ý gì đến thằng em cháu, thằng tay sai ở Hà Nội cả. Và nó cầm chắc rằng bọn tay sai của nó năm xưa nó chiếm Trường Sa mà bó tay để làm bia đỡ đạn để cho nó tiêu diệt để mà nó chiếm, thì bây giờ thì chắc cũng không có dám phản ứng gì cả. Và nó có phản ứng thì phản ứng chiếu lệ mà tôi đã gọi là cho kẻ cắp chợ Đồng Xuân, nó đóng kịch phản đối. Nhưng mà lần này Tàu nó làm quá lỗ, thì tay sai của nó ở Việt Nam cũng phải lại diễn tuồng quá lỗ, diễn tuồng chống Tàu quá lỗ. Nó cho biểu tình, À không, đầu tiên là đình công ở các cái khu chế xuất mà do tàu đầu tư, tàu cộng đầu tư. Đình công, xong rồi biểu tình, nhưng mà vô tình nó khều ra cái tâm lý uất nén từ bấy lâu của toàn dân Việt Nam ức, ẩn ức với cái thằng tàu này nữa lắm. Nhân dịp được thả lỏng để cho đình công chống tàu thì đẩy mạnh cái tinh thần chống tàu lên, thành ra phá xưởng, đốt xưởng, cướp phá, làm cho cả ngàn công nhân tàu cộng làm ở các khu chế xuất thì phải xuống tàu về nước, và nó chỉ giết chết mấy chục thằng. Và cái tuồng cương quá lố đó khiến cho ông chủ tàu nổi giận, và ông chủ tàu đưa ra rất nhiều biện pháp dí vào cổ nó, làm cho nó càng phải đóng kịch chống tàu cứu nước cho nó giống như thật bao nhiêu, thì càng làm cho cái quan hệ chủ tớ của tàu cộng ở bên tàu và bọn Hán ngụy ở Hà Nội đâm ra bị xít mẻ. Và nhân cái dịp đó thì các phong trào đấu tranh ở trong nước có thêm đề tài rất là xác đáng, vì cái tội mà bán nước của bọn Việt Nam Cộng sản bấy lâu bị che giấu, bây giờ nó bộc lộ ra bằng cách nó phản ứng quá lố, nó bị tàu dí. Nó kịch bản của nó lúc đầu chỉ là để cho tàu nó đóng kịch với thế giới thì đủ rồi, thì nó sẽ rút lui và nó sẽ tuyên bố rằng thì gác tranh chấp cùng khai thác. Nhưng mà phản ứng quá lố do tinh thần chống tàu của quốc dân Việt Nam bấy lâu bị đè nén, nó bùng lên làm cho nó tuồng cương quá lố, nó thành ra là, tôi đã nói rằng là nó tuồng cương quá lố, nó khó hạ màn. Cuối cùng nó cũng phải hạ màn, như là đạo diễn đã bày ra là nó rút cái giàn khoan ra về, và nó vi va vi vút, nó cử những phái đoàn này phái đoàn kia bên tàu sang bên Hà Nội, và Hà Nội sang tàu, đi đến cái chỗ giải quyết cho mọi sự trong hòa bình song phương, không quan hệ gì đến cái quan hệ giữa ta và Trung Quốc vân vân. Nhưng mà phong trào đấu tranh ở trong nước nhân cái dịp này đã chuyển sang một thế cờ mới rất là có bài bản, không còn đi biểu tình chống tàu để cho nó gán vào tội là âm mưu lật đổ chính phủ, không còn là hạch hỏi nó về cái này cái kia ở trên blog để cho nó gán vào cái tội là xúc phạm nhà nước như theo điều 258 vân vân và vân vân. Lần này các tổ chức đấu tranh ở trong nước đưa ra cái chiến dịch gọi là chúng tôi muốn biết một cái chính phủ mà bị người dân hỏi tội về cái tội là chúng tôi biết anh giấu chúng tôi cái gì, và nhân cái dịp mà diễn cái màn kịch kẻ cắp chợ Đồng Xuân ở Biển Đông gắn tranh chấp chủ quyền này cái thì chúng tôi muốn về bên tàu, trong cái dịp mà anh diễn tròn quá lố bên tàu nó công bố ra là anh cúng cụ từ lâu rồi, bây giờ còn đòi gì nữa, và anh phải lui, nhưng mà lui không êm, anh êm nhẹm không kịp nữa. Trong nước nảy ra cái phong trào chúng tôi muốn biết, và cái điều mà chúng tôi muốn biết cụ thể nhất, không cần hạch hỏi lan man thế này thế kia, chỉ cần hạch hỏi một chỗ là ở hội nghị Thành Đô các anh đã bán nước như thế nào, mà cũng chúng tôi cũng không nói là anh bán nước, mà chúng tôi chỉ yêu cầu anh giải mật những cái gì anh đã thỏa thuận với tàu ở hội nghị Thành Đô, để đến bây giờ nó lâu lâu nó lại hé ra một cái là ở thành đô anh đã cúng cụ chúng tôi như thế nào. Và nó chỉ mới hé là ở qua Tân Hoa Xã, tức là cơ quan thông tấn của nhà nước, và cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo là cái tờ báo ngoại vi của tuyên truyền tổng cộng. Và ngay lập tức chế độ xưa này, cái hội đồng lý luận trung ương của nó lúng túng lắm về cái chuyện này. Lúc đầu nó đưa ra những cái lời tuyên bố rất là lú lẫn của những tên Nguyễn Phú Trọng, những tên Phùng Quang Thanh này kìa. Nói là, đầu tiên nó bảo là Biển Đông đâu có gì lạ, không không êm. Rồi bây giờ thì nhân tàu nó rút cái giàn khoan về thì tên tổng bí thư Trọng Lũ nó là tuyên bố là chúng ta đã thắng lợi vì Trung Quốc đã rút cái giàn khoan về sớm hơn một tháng. Nhưng mà càng che đậy càng lấp liếm thì phong trào chúng tôi muốn biết lại càng bùng lên. Ông nói thế thì nói, ông chứng minh đi. Không có gì chứng minh cụ thể bằng những cái văn bản mà anh đã ký kết ở thành đô. Anh ký những cái gì? Anh không thể chối là không có ký được. Và thậm chí ngoài cái phong trào chúng tôi muốn biết ra, lại còn nội bộ đảng của các anh một danh sách dài thòng những ông tướng lãnh đã từng vào sinh ra tử để bảo vệ chế độ, những nhà lão thành cách mạng suốt đời hy sinh cho cái đảng cộng sản nhà chúng nó. Bây giờ người ta cũng đặt vấn đề là thì hội nghị thành đô cái gì thì tại sao là cứ lấp lấp liếm liếm, thì nếu mà không có bán nước thì công bố ra đi. Cụ thể là giả dụ như chưa công bố thì khi mà Tân Hoa Xã của chúng nó nói công bố ra những cái điều mà anh đã quy thuận nó và hứa nó rằng thì là cho một thời gian mấy chục năm nữa thì sẽ biến cái nước Việt Nam thành một khu tự trị giống như là Tân Cương, giống như là Tây Tạng. Anh công bố ra đi, nó nói như thế mà không đúng sự thật thì anh phải phản đối chứ. Anh không dám phản đối. Và trong khi mà cao trào chúng tôi muốn biết dí nhanh quá, anh lúng ta lúng túng, anh ra một cái nghị định là bảo mật những cái chi tiết thì không được tiết lộ là an ninh quốc phòng nhà nước. Không, anh ra một cái nghị định không có một cái nước nào vì nhu cầu an ninh quốc phòng có một số bí mật không được tiết lộ mà lại chỉ bằng một cái nghị định của thủ tướng. Ở nước Mỹ đã có những cái luật là của quốc hội, cái luật lại về information, về thông tin, khi người dân hay là cái cơ quan thông tin mà đòi hỏi những cái thông tin thì nhà nước có bổn phận phải đưa, trừ những cái thông tin nào mà đã được quốc hội phê chuẩn cho rằng cái này được phép giữ mà cũng chỉ có thời hạn là bao nhiêu năm mà thôi. Chính vì thế cho nên bây giờ bây giờ nước Mỹ chúng ta đã khui ra được biết bao nhiêu tài liệu về những cái bí mật chiến tranh Việt Nam, trong đó có những cái lấp xí lấp léo giữa các siêu cường làm cho quốc gia Việt Nam bị hy sinh cho cái bàn cờ chính trị quốc tế. Bây giờ chỉ có nghị định của thủ tướng làm sao mà nó giấu được. Và nó không cứ là ngoài dân đến nhau, trong nội bộ đảng nó cũng đã bắt đầu đặt vấn đề về chóp bù, là vì những cái tên mà bán nước ở hội nghị thành đô nó chết gần hết rồi. Bây giờ thì còn tên Lê Đức Anh và tên Đỗ Mười thôi, nhưng ít nhất hai cái tên đó không thể ngậm miệng nắm tiền được, phải lên tiếng. Trong khi đó thì những cái người bên tàu, cái nhân vật bên tàu nó dự cái hội nghị thành đô, nó viết hồi ký, nó viết nhật ký, và kể cả như ông Trần Quang Cơ bây giờ còn sống, ông cả có dính líu đến cái hội nghị thành đô với quan hệ với tàu cộng như thế nào. Tất cả những cái tài liệu đó nó chỉnh hình ra là anh đã bán nước cầu sinh từ năm 1990 ở bên Tàu, ở bên Thành Đô rồi. Bây giờ anh bí quá, nội bộ anh đặt vấn đề. Thay vì công bố những cái văn kiện mà ông Tàu công bố láo, văn kiện chúng tôi ký là như thế này, không có là cái kia, anh không có công bố được. Bây giờ anh ra một cái văn thư mà văn thư bán chính thức không có ai ký tên thì anh phổ biến trong nội bộ. Cái tài liệu gọi là tuyên truyền nội bộ về hội nghị Thành Đô. Và ngay lập tức thì blogger Dân Làm Báo, blogger website Đấu Tranh ở trong nước đăng cái bài tựa đề là Ban Tuyên giáo Trung ương tung tài liệu hội nghị Thành Đô cuống cuồng đối phó chiến dịch. Chúng tôi muốn biết là không có ai mà cắt nghĩa những cái bí mật quốc gia bằng tuyên truyền kìa. Mà đã tuyên truyền đã là thôi rồi, mà lại không dám tuyên truyền ở bên ngoài. Tại vì tuyên truyền bên ngoài chỉ chọc cho chúng chửi thôi. Anh chỉ dám tuyên truyền nội bộ. Cái tài liệu gọi là tuyên truyền nội bộ. Và ngay lập tức website Dân Làm Báo đặt vấn đề là khi anh chỉ dám nói về tuyên truyền nội bộ thì có phải là cái chiến dịch chúng tôi mới biết đã ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ của đảng viên này hay là không? Và cái tài liệu tuyên truyền nội bộ của anh chỉ đặt tên nữa là về cuộc gặp cao cấp tại Thành Đô năm 1950. Cao cấp gì? Toàn là nguyên thủ quốc gia, tổng bí thư đảng, thủ tướng, chủ tịch nước. Chứ có phải là thật cao cấp, cấp cao gì đâu. Và tôi có trong tay cái nguyên văn, cái tài liệu tuyên truyền nội bộ của anh, các anh. Và tôi xin trích dẫn ra những cái đoạn mà được Dân Làm Báo trích dẫn về cái công văn nó như thế này. Vừa qua trên mạng phát tán tài liệu liên quan đến cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô năm 1990 với những lời lẽ kích động bịa đặt xuyên tạc sự thật ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đấy là nguyên văn của cái công văn đó đó. Rồi thì trong cái phần 3 nói về kết quả thì tài liệu ban tuyên giáo cũng viết như thế này, nguyên văn. Trong hội đàm trao đổi không hề có vấn đề phía Trung Quốc gây sức ép với ta về nhân sự, không hề có cái gọi là sự thỏa thuận rằng trong hoặc ép Việt Nam sẽ thành khu tự trị thuộc Trung Quốc giống như Nội Mông, Tân Cương và Quảng Tây vào năm 2020, như thông tin trên một số trang mạng blog đã đưa. Đây là một luận điệu bịa đặt với ý đồ kích động gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân. Trích dẫn xong. Đấy là ban tuyên giáo anh viết từ anh trích dẫn như thế mà anh không dám phản bác chính thức, anh chỉ có tuyên truyền nội bộ để giải kết nghĩa là không có. Và Dân Làm Báo đặt vấn đề. Về vấn đề Trung Cộng đưa giàn khoan HD981 cùng tàu chiến xâm phạm vùng biển Việt Nam, ban tuyên giáo giải thích rằng sau chuyến đi Bắc Kinh của ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên tổng bí thư, hai đảng cộng sản đã đạt kết quả khả quan và khôi phục quan hệ. Tức là không có gì đâu đó, tức là nó trở lại cái mà gác tranh chấp cùng khai thác. Và Dân Làm Báo cũng lọt về nhữ là anh với cái luận điệu này thì ban tuyên giáo vẫn một lòng kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia và kiên trì quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân Trung Quốc. Tuần trước tôi đã có bài 4 kiên trì rồi. Tôi nói rằng anh đã báo động mấy chục năm nay là đảng và nhà nước của các anh có 4 nguy cơ. Mà đến năm nay mà anh còn 4 kiên trì, thì chính cái 4 kiên trì nó nuôi lớn cái 4 nguy cơ đó. Với 4 kiên trì đó thì anh không thể nào tránh khỏi được cái sự sụp đổ của chế độ. Đây trong cái bản văn chưa có trước mặt thì như mà Dân Làm Báo đã trích dẫn như thế rồi thì cho thấy rằng cái ban lý luận trung ương của chúng nó, cái đầu óc của chúng nó vẫn là cái đầu óc của thế kỷ 20 trước khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà ít nhất nó cũng phải nhìn nhận rằng cục diện thế giới ngày nay là cái thế giới hai cực không còn tồn tại.
Mỹ trở thành siêu cường duy nhất và các nước xã hội chủ nghĩa còn lại gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó, trong cái tài liệu này nó vẫn nhìn nhận rằng nó là một bộ phận của các nước xã hội chủ nghĩa, tức là nó là một tỉnh của nước tàu. Và cái tài liệu nó tiếp tục nguyên văn là: trong bối cảnh đó, nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa 6 tháng 5 1988 đã đề ra chủ trương bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và các nước quan trọng khác, phá bao vây, cấm vận, tạo dựng môi trường hòa bình, thực hiện công cuộc đổi mới. À, đổi mới rồi nó là phá vây đấy nhé. À, rồi xác định rõ là thêm là hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được một số nhận thức chung trong các vấn đề sau. Này, các trong các vấn đề đó đủ các thứ hết, nhưng mà có cái điều vấn đề mà nó nói tơ lơ bơ nhưng mà làm cho ta hiểu rằng nó có những cái thỏa thuận bán nước về để là nó là thông qua hòa bình thương lượng giải quyết các bất đồng tranh chấp, đặc biệt các tranh chấp về lãnh thổ trên đất liền và trên biển. À, bây giờ anh đặc biệt gì đó thì anh nói ra đặc biệt cái gì đó, và anh là một lần nữa anh chối nhá, anh chối rằng nguyên văn nhá: trong hội đàm trao đổi không hề có vấn đề phía Trung Quốc gây sức ép với ta về nhân sự, không hề có cái gọi là sự thỏa thuận rằng Việt Nam sẽ thành khu tự trị thuộc Trung Quốc giống như Nội Mông, Tân Cương và Quảng Tây vào năm 2020, như thông tin trên một số trang mạng blog đã đưa. Đây là một luận điệu bịa đặt với ý đồ kích động gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân. Xin lỗi anh, những cái thông tin này không phải là chỉ có trên mạng blog, mà là Tân Hoa Xã là cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước Cộng sản Tàu. Anh lấp liếm đâu có được. À, đấy, nguyên văn là như thế, anh không chối được. Và anh xác định là trong cái bản văn đó này, nhà nước ta chủ trương nhất quán của Đảng và nhân ta là đấu tranh trên thực địa bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm đấu tranh chính trị, ngoại giao, đấu tranh thực địa, đấu tranh dư luận và công tác thông tin tuyên truyền. Đấy, vì thế cho nên anh tuyên truyền nội bộ thôi, không dám. Và ủng hộ rộng rãi trong dư luận quốc tế đối với lập trường chính của ta. Và anh cho rằng thì là ngày 15 tháng 7 2014, Trung Quốc đã rút giàn khoan sớm hơn một tháng so với thời điểm mà Trung Quốc công bố ban đầu. Nó lại lục bố tàu của nó thôi, bố rút đi, con lộ tẩy quá rồi. Bây giờ nó coi cái đó là thắng lợi. Đấy, khải khảo như vậy. Tôi lướt qua cái này. Và lập tức là dư luận đấu tranh ở trong nước lên cho chế độ của nó rất nhiều bản án. Bản án thứ nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương lấy thúng úp voi, cái tội bán nước của anh là nó như con voi ấy. Bây giờ tuyên truyền nội bộ của anh chỉ như cái thúng làm sao úp được con voi. Và chẳng những là không lấy thúng úp được con voi mà lại lộ ra cái tội lấp liếm của anh nữa. Và Dân Làm Báo tiếp tục có một bài của Vũ Đông Hà lên án rằng thì với cái tài liệu tuyên truyền nội bộ đó thì Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản đã chữa cháy nhưng lại đổ dầu thêm vào lửa về bí mật hội nghị Thành Đô. Và Vũ Đông Hà đánh giá cái tài liệu tuyên truyền nội bộ đó là có hai điều rất là đáng chú ý. Thứ nhất, tên gọi của hội nghị Thành Đô được gọi là cuộc gặp cấp cao Việt Nam Trung Quốc tại Thành Đô, tức là cái cách đặt tên của nó là nó cố tình nó làm giảm nhẹ, nó bớt tính chất của nghiêm trọng của một cuộc hội nghị giữa lãnh đạo hai đảng hai nước và những ký kết đã xảy ra. Đó là cái nhận xét rất đáng chú ý. Nhận xét thứ hai là những tài liệu được cho là kích động bịa đặt xuyên tạc sự thật được chính Đảng Cộng sản thú nhận là đã ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đúng không? Vì thế cho nên anh phải không thể lờ đi được. Vì thế Ban Tuyên giáo Trung ương phải soạn tài liệu tuyên truyền để chữa cháy. Nhưng mà Vũ Đông Hà cũng nêu ra rằng anh không thể chữa cháy được đâu. là bởi vì cái mà anh gọi là cuộc gặp cấp cao Việt Nam Trung Quốc Thành Đô đó, thì anh không thể giấu giếm được cái hồi ký của Trần Quang Cơ. Và nhất là trước đây đã có hai bài, bài của hai tác giả Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm đã nêu ra những cái xí lắt léo cái hội nghị Thành Đô rồi, anh không thể cỡ. Nhiều cái anh không thể giấu được. Rồi thì Vũ Đông Hà cũng nêu ra cái câu mà anh trích dẫn trong tài liệu tuyên truyền nội bộ đó, là Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thảo luận về vấn đề bình thường hóa cho quan hệ Trung Việt. Thì Vũ Đông Hà cho rằng có thể xem đó là nền tảng cho tài liệu 4 trang nhằm tuyên truyền. Tuyên truyền là cái gì? Tuyên truyền rằng Trung Quốc muốn chủ động làm hòa để từ đó phủ nhận chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam cầu hòa và lép vế, dẫn đến những ký kết bất lợi cho Việt Nam trong hội nghị Thành Đô. Thì ai chủ động trong cái cuộc cầu hòa này thì anh cũng không giấu giếm được là tài liệu văn kiện Đảng cũng như là hồi ký Trần Quang Cơ của các anh đã được Wikipedia ghi nhận rằng thì anh Nguyễn Văn Linh chủ động nhờ của con trai của Hoàng Văn Hoan là cựu đặc sứ, đại sứ của Việt Cộng ở bên Tàu đó, mà đã từng bị Lê Duẩn Thanh trừng chạy sang Tàu. Và cái anh con trai đó đã được Nguyễn Văn Linh nhờ đến gặp đại sứ Tàu Cộng là Trương Đức Duy. Mà Trương Đức Duy ngày xưa nó là người Tàu, mà nó là thư ký của Hồ Chí Minh. Và đến lúc mà Bắc Việt Nam trở thành, nước Việt Nam trở thành một bộ phận của nước Tàu, thì cái thằng Trương Đức Duy nó lại trở thành đại sứ của Tàu Cộng ở Hà Nội. Và đã được Nguyễn Văn Linh nhờ làm ngỏ ý với thằng Trương Đức Duy là chúng tôi muốn gặp cái cấp cao của bên Tàu để cầu hòa. Thì anh nói rằng thì là bên Tàu nó muốn cầu hòa chứ không phải là anh. Thì anh không thể nào lấp liếm được cái chuyện mà Nguyễn Văn Linh chủ động trong cái việc xin được gặp bên Tàu, sang Tàu. Và Vũ Đông Hà cũng nêu ra hồi ký Trần Quang Cơ để giải đáp câu hỏi sự thực là như thế nào. Và Vũ Đông Hà dẫn chứng rằng thì trong khi Việt Nam Cộng sản cầu hòa thì Tàu vẫn từ chối đàm phán bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Và cái thời mà chiến tranh Đông Dương còn ấy là anh Liên Xô bắt đầu cúp viện trợ rồi sụp đổ luôn, thì anh đã và cầu hòa từ đó chứ không phải đến hội nghị Thành Đô. Trước hội nghị Thành Đô đã cầu hòa rồi và nó từ chối. Và tiếp tục viện dẫn lời của Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ là một thành viên trong Bộ Phận Thường trực. Lúc đó là anh đã lập ra cái cơ cấu gọi là CP87 để cầu hòa với Tàu Cộng. Thì hồi ký Trần Quang Cơ mà Vũ Đông Hà dẫn ra rằng ngày 7 tháng 3 1987, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam họp xem xét đề án đấu tranh ngoại giao, dẫn đến việc Bộ Ngoại giao đã ra quyết định thành lập tổ nghiên cứu nội bộ vào ngày 9 tháng 4 1987, lấy ký hiệu là CP87, với nhiệm vụ trong ngoặc kép nghiên cứu chủ trương giải quyết các vấn đề bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Và cuối cái tập hồi ký của ông Trần Quang Cơ, tôi có trong tay cái tập hồi ký đó nè, thì ông đã nói rằng nó gọi là bình thường hóa, nhưng sự thực là với cái cầu cạnh để mà cầu trực để mà được Tàu Cộng tiếp, là với cái sau khi được đưa tới tiếp thì là bọn Việt Nam Cộng sản đã bị Tàu nó thuần hóa chứ không có bình thường hóa cái gì cả. Và Trần Quang Vũ Đông Hà cũng lại nhắc lại về cái chứng này, chứng tỏ rằng thì ban tuyên truyền nói rằng là Tàu nó không có ý kiến gì về cái việc can dự vào nội bộ của ta này kia. Thì Vũ Đông Hà trích một đoạn của hồi ký Trần Quang Cơ nguyên văn, bắt đầu trích. Đây là lời ông Trần Quang Cơ: "Tôi nhớ như in cái giọng ngạo mạn kiểu sứ giả thiên triều của Tử Đốn Tín trong buổi gặp ngày 13 tháng 6 1990. Nguyên văn Tử Đốn Tín nói thế này: lần này tôi sang Hà Nội chủ yếu để bàn với các đồng chí Việt Nam về vấn đề Campuchia, đồng thời cũng xem xét nguyện vọng của các đồng chí. Chúng tôi đã chuẩn bị ý kiến về quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Và ngay ông Trần Quốc Cơ nói ngay là khi mà nó nói rằng nguyện, xem xét nguyện vọng của các đồng chí, là từ đầu tiên muốn nói đến những điều mà anh Linh, tức là Nguyễn Văn Linh và Lê Đức Anh đã nói với đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy ngày mùng 5 và mùng 6, 1990, đấy là trước khi thành đó đó. Thế nhà rát ra tôi có cái, ở trang Wikipedia có cái tên của cái anh con trai của Hoàng Văn Hoan mà được Nguyễn Văn Linh nhờ đi ngỏ ý với Trương Đức Duy là xin được gặp. Rồi, Vũ Đông Hà đã trích dẫn để là cái bản tuyên truyền nội bộ ấy, và để cho thấy, để chứng minh rằng Ban tuyên giáo Trung ương đã xác nhận nội dung của Hội nghị Thành Đô không chỉ để giải quyết tình hình Campuchia mà còn qua là quan hệ Việt Trung, trong đó có thương lượng giải quyết các bất đồng tranh chấp, đặc biệt là các tranh chấp về lãnh thổ trên đất liền và trên biển. Anh không thể chối là không có chuyện đó. Bây giờ cái chuyện đó như thế nào thì chúng tôi muốn biết. Hả? Vũ Đông Hà tiếp tục đặt vấn đề. Ban tuyên giáo Trung ương cũng xác nhận có văn kiện kết thúc cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô, biên bản làm việc và các tài liệu khác khẳng định lập trường của ta là Việt Cộng. Cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng ta, góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định về phát triển đất nước. Dẫn chứng xong rồi, Vũ Đông Hà đặt vấn đề. Nếu đúng như thế và với nội dung tích cực trong mặt kép như Ban tuyên giáo Trung ương đã tuyên truyền thì không có lý do gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại không công bố toàn bộ nội dung những cái mà anh xác nhận là những cái văn kiện kết thúc cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô, nào là văn kiện, nào là biên bản làm việc và các tài liệu khác cho nhân dân Việt Nam được biết. Chỉ có việc công bố mọi văn kiện có chữ ký giữa những người cầm đầu hai nước mới có thể minh xác được điều mà Ban tuyên giáo Trung ương viết trong tài liệu gửi đến các cấp trong Đảng. Giờ lại trong cái văn lại còn anh trong tài liệu anh lại còn nói không hề có vấn đề Trung Quốc gây sức ép với ta về nhân sự, thì sự thật đã chứng minh rằng sau đó Tàu nó không cho Nguyễn Cơ Thạch, là cái người đã cãi nhau với Tiền Đôn Tín, là nó không hoàn lòng chơi với Bộ Ngoại giao, nó chơi với Đảng thôi, với nhà nước thôi, từ Thủ tướng với lại Tổng Bí thư Đảng thôi. Và ông Trần Quang Cơ ông viết nguyên văn như thế này để chứng tỏ rằng nó ngay từ trước khi hội đàm đã bán nước và mua nước thì nó đã can dự vào nội bộ rồi. Trích Trần Quang Cơ: sau khi xảy ra va chạm giữa Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và trưởng đoàn Trung Quốc Từ Đông Tín, sức ép vào nội bộ ta càng mạnh hơn. Suốt nửa cuối 1990 đến 1991, Trung Quốc phớt lờ Bộ Ngoại giao, chỉ làm việc với Ban đối ngoại. Ngoại trưởng Tiền Kỳ Tham từ chối gặp Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York tháng 9-90. Trước đó, ý đồ Trung Quốc phân hóa nội bộ ta đã bộc lộ rõ. Muốn ta phải thay đổi Bộ trưởng Ngoại giao, không chỉ thế, Trung Quốc còn lợi dụng cả sự cả tin của lãnh đạo ta để phá hoại uy tín đối ngoại của ta bằng cách dùng thủ đoạn cố ý lộ tin ra với các nước. Nó viện cớ rằng thì nó đang kết minh với nước Mỹ mà bây giờ nó lại tiếp xúc với Việt Nam Cộng sản và nó mở đường cho Việt Nam Cộng sản đầu hàng. Thì sợ Mỹ biết nghĩ giận, nó không tiếp anh này ở Bắc Kinh mà nó tiếp ở Thành Đô thôi. Giờ nó nói, nó biện cớ như thế, nhưng mà đến lúc mà hội nghị xong mà bán nước như thế nào, nó lại xì tin cho cả Mỹ biết. Và Vũ Đông Hà tiếp tục kết luận rằng, kết quả là Bộ trưởng Ngoại giao lúc bây giờ là Nguyễn Cơ Thạch bị loại ra khỏi phái đoàn tham dự hội nghị Thành Đô. Nguyễn Cơ Thạch cũng đã nhận định về thỏa thuận Thành Đô 1990 là, đây là lời của Nguyễn Cơ Thạch nhé, nguyên văn nhé: một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã thời khởi sự. Ông Trần Quang Cơ thì ông chỉ gọi là thuần hóa thôi, nhưng mà ông Nguyễn Cơ Thạch ông kết án rằng một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự. Và tôi nhắc lại cho ông Nguyễn Cơ Thạch là bố đẻ của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bây giờ. Thành ra trong cái cuộc mà chạy quanh giữa Tàu và Mỹ lúc này, cái vai trò của Phạm Bình Minh rất là khó khăn. Phải đóng cái vai là trừng mắt lên với những cái gì. Và trừng mắt xong lại có thằng khác đi lại. Và Vũ Đông Hà kết luận như thế này, nguyên văn, tôi đọc nguyên văn kết luận của Vũ Đông Hà. Một là, tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam xác nhận Hội nghị Thành Đô năm 1990 có nội dung trong một kép thương lượng giải quyết các bất đồng tranh chấp, đặc biệt các tranh chấp về lãnh thổ trên đất liền và trên biển, và bổ sung các hiệp định đã ký kết giữa hai nước. Hai là, Ban Tuyên giáo Trung ương xác nhận vấn đề Hội nghị Thành Đô có ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, và thông tin rằng Việt Nam sẽ thành khu tự trị của thuộc Trung Quốc giống như Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương và Quảng Tây vào năm 2020, đã gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ gửi tài liệu đến nội bộ đảng để tuyên truyền, thay vì công khai trình bày mở rộng trước nhân dân để giải quyết những ảnh hưởng đến tư tưởng của nhân dân và những bức xúc trong tầng lớp nhân dân. Điều này chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục ra sức che giấu sự thật của Hội nghị Thành Đô đối với nhân dân Việt Nam. Cuối cùng, thứ ba là, phản ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy chiến dịch chúng tôi muốn biết đang có những tác động lên tinh thần của các đảng viên và làm cho lãnh đạo đảng lo lắng. Tuy nhiên, bàn tay không thể che được mặt trời. Ban Tuyên giáo Trung ương trong khi cố gắng tuyên truyền chữa cháy cho nhiều những điều bưng bít sai trái của lãnh đạo đảng trong Hội nghị Thành Đô, thì đã đổ thêm dầu vào lửa, đã làm cho những nghi vấn của người dân về hội nghị có tên là Hội nghị Bán Nước ở Thành Đô vào năm 1990 ngày càng gia tăng. Đây, thì tiếp theo, tôi đã hứa lúc nãy, tôi có trước mặt cái bách khoa toàn thư Wikipedia về Hội nghị Thành Đô cũng nhắc lại những cái này. Và mở đầu rằng cho đến nay nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp của đôi bên vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên trên trang thông tin chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng những là bây giờ họ là Tân Hoa Xã, là báo ngoại vi tiếng Anh rồi đó, bây giờ Wikipedia lại xác nhận là trong trang thông tin chính thức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng hình ảnh chụp trong hội nghị trong những cột mốc ngoại giao quan trọng. Đâu có chối được. Tôi lướt qua những cái chi tiết mà các nơi khác đấy rồi tôi trích mấy đoạn ở trong cái Wikipedia về Hội nghị Thành Đô. Đây này, là chủ động là Nguyễn Văn Linh xin gặp ngày 5 tháng 6 năm 1990, dưới sự cố gắng của nhiều phía, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã hội kiến Trương Đức Duy, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam tại phòng khách Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 16 tháng 8 một năm 1990, Hoàng Nhật Tân, bây giờ là để nhớ nha, Hoàng Nhật Tân không có thể chối được. Ngày 16 tháng 8 năm 1990, Hoàng Nhật Tân, con trai Hoàng Văn Hoan, đã đến Đại sứ quán Trung Quốc gặp Trương Đức Duy để nhắn lời của Nguyễn Văn Linh là muốn gặp trực tiếp phía lãnh đạo Trung Quốc. Đâu có chối được. Tôi có trong cái hồ sơ Hội nghị Thành Đô của tôi, nhưng mà tôi cũng không tiện đem vào đây vì nó rườm rà quá nhiều rồi, là về cái báo chí đã từng phỏng vấn Hoàng Nhật Tân, nó nói rằng nhà nước nhờ thì nó phải làm thôi, chứ còn mà ngay khi nó gặp anh Trương Đức Duy nó cũng nói rằng nhà nước nhờ tôi làm chứ tôi không có muốn dính líu gì đến cái chuyện này cả. Kết quả Hội nghị Thành Đô của Wikipedia thì cũng như là chúng ta đã biết rồi, cho nên tôi xin lướt qua. Và Wikipedia cũng nhắc lại rằng có những bí mật của Hội nghị Thành Đô chưa được công bố, và đưa cái thông tin rằng Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang là người từng nhiều lần tiếp xúc với Nguyên Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch cho rằng Trung Quốc đưa ra một điều kiện tiên quyết, đó là Việt Nam thực tâm muốn bình thường cải thiện quan hệ ngoại giao với Trung Quốc thì việc đầu tiên là Việt Nam phải loại bỏ Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. và cũng dẫn lời Nguyễn Trọng Vĩnh, nhưng mà anh Nguyễn Trọng Vĩnh này lúc này gần đây anh tuyên bố lạng quảng lắm, thằng nhà tôi cũng là lì luôn. Nhưng mà Wikipedia cũng nhắc lại rằng anh nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không thể im lặng mãi được. Là vì ngày 2 tháng 9 năm 2014, danh sách 20 cựu giới chức quân nhân gửi kiến nghị lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đòi chính quyền công bố những ký kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Hoa, mà đến nay vẫn được coi là tấm màn bí mật. Họ cho rằng những cam kết đó tổn hại đến chủ quyền đất nước. Và tên tuổi ký tên trong lá thư ngỏ có Trung tướng Lê Hữu Đức, Thiếu tướng Trần Minh Đức, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Thiếu tướng Lưu Duy Mật, Thiếu tướng Bùi Văn Quỳ và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Không giấu được, và tuyên truyền nội bộ làm sao mà lấp liếm cái tội bắn nước của anh. Bây giờ đến bên tàu. Tôi có trước mặt cái hội nghị thành đô của 1990, hồi ký của Lý Bằng là thủ tướng chính phủ, Lý Bằng là thủ tướng phó tướng của hội nghị thành đô đó. Trong cái tài liệu này ghi nhận mấy cái ngày giờ đấy rất đáng chú ý. Từ mùng 3 đến mùng 4 tháng 9 1990 là hội nghị thành đô họp. Mùng 5 tháng 11 1990, Đỗ Mười tổng bí thư và Võ Văn Kiệt thủ tướng sang tàu. Ngày 7 tháng 11 1990, ký hiệp định mậu dịch và ký những ký kết về xử lý biên giới. Bề trên làm báo thì, chân dân làm báo thì, blogger Huỳnh Tâm đặt vấn đề. Hội nghị thành đô ngày 3 tháng 4 là bước ngoặt của quan hệ trong ngày đấy mà năm mà, và bây giờ lấy như là những cái tài liệu này là công bố bởi nhà xuất bản của Tân Hoa Xã, nó không có dấu diếm, công bố cho anh như anh. Lý Bằng viết hai cuốn hồi ký nhật ký ngoại sự và hòa bình phát triển hợp tác, đó là những cuốn sách nhật ký chú trọng phần hoạt động đối ngoại của Lý Bằng đã từng là phó thủ tướng, thủ tướng chính phủ và chủ tịch ủy ban thường vụ. Giờ cái bài này là Huỳnh Tâm trích ở trong cái cuốn nhật ký ngoại sự. Có ảnh rõ ràng là những anh nào đi dự. Và Lý Bằng viết rằng nguyên văn, Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận là một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây. Thấy chưa? Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận hội nghị nói trên. À, chấp nhận đề nghị nói trên. Đấy. Việt Nam đề nghị bán nước chứ mà thằng Tàu nó gọi. Để chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến và các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. Thành không lấy gì làm lạ, trên mạng đã tiết lộ đến tên Nông Đức Mạnh khi nó sang tàu để mà cầu cứu cái dân tộc Choang ở giáp biên giới. Tôi lấy làm hãnh diện là tôi cũng làm người của dân tộc Choang. Thế đó, đại gia đình các dân tộc Trung Quốc mà. Lại trích dẫn nữa, sau khi hai bên Trung Việt thông qua đường liên lạc, đồng ý hội nghị bí mật vào ngày 3 tháng 4 tháng 9 năm 1990, Nguyễn Văn Linh và Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Đỗ Mười chấp nhận đàm phán với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại thành đô tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 26 tháng 12 năm 1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời vào tháng 7, Nguyễn Văn Linh được đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 6, v.v. Rồi thứ bảy ngày 26 tháng 8 là Việt Nam rút quân ở Campuchia. Thứ tư ngày 6 tháng 6 thì Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hẹn gặp Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy tại Bộ Công hòa Việt Nam. Ghi đại rõ ràng. Ngày 26 tháng 8 giới thiệu chuyến viếng thăm nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung Quốc. Đó có cái hồi ký của những cái tên này, nó còn nói cái tỏ ra là đi tàu bay nào, rồi bí mật cất cánh như thế nào. Những tên nào có mặt trên tàu bay đó, lúc nào tôi giả cái hồ sơ cũ của tôi ra có đầy đủ những cái chi tiết đó, không có chối được đâu. Ngày 27 tháng 8, đây là lời Lý Bằng nhá. Đồng chí Văn Trạch Trân và tôi sẽ hội kiến với Nguyễn Văn Linh theo những dự thảo liên quan Tôi đã báo cáo lên đồng chí Đặng Tiểu Bình, theo quan điểm của Thế vận hội châu Á sắp tới tổ chức vào Kinh, nhưng cuộc họp này liên quan đến việc bình thường hóa quan hệ song phương Trung Việt, đặc biệt hệ trọng, nên để tiện đấy nhá, để tiện cho việc bảo mật địa điểm hội đàm sẽ được bố trí ở Thành Đô, tức là nó không dám đưa lên Bắc Kinh vì có Asian Game, nó sợ lộ, nhưng mà nó nói như việc rất sợ lộ, nó đẩy anh xuống Thành Đô, nhưng mà nó sau đó nó là tiết lộ. À, không thể chối được. Tóm lại là những cái ký kết bán nước này nó đã được thỏa thuận với Trương Đức Duy từ trước rồi, cho nên cái hội nghị Thành Đô chỉ có 2 ngày thôi, nhưng mà buổi sáng nó làm gì không biết, nó bắt đầu hội nghị 14 giờ chiều, đảng Nguyễn Văn Linh chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười và cố vấn quốc gia Phạm Văn Đồng cùng đến Kim Ngưu Thân Quán này, chỉ 14 giờ mới bắt đầu, thì đến buổi chiều đã xong cuộc đàm phán, bắt đầu rồi tối là xong rồi đi ăn đi uống với nhau. Tức là nó đã thỏa thuận từ trước rồi, bán nước những cái gì như thế nào thì không phải là nói cho qua được, nó có bài bản đàng hoàng, không có chối được đâu. Để đến ngày thứ ba mùng 4 tháng 9 thì là họp riêng với nhau để soạn thảo một bản kỷ yếu hội nghị đấy, buổi sáng nó soạn thảo cái đó. Thì đến buổi chiều 14:30 trong hai bên Trung Việt tổ chức một buổi lễ ký kết đấy. Đấy, buổi sáng nó mới soạn kỹ ra, buổi chiều đã ký kết rồi. Trên khách sạn tầng 1 nhà khách Kim Ngưu, hai bên lần lượt đồng ký do Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ tương ứng. Đây là một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Trung Việt. Đồng chí Giang Trạch Dân đọc câu thơ của Lỗ Tuấn: phong ba đã trôi qua, mối tình anh em vẫn còn, gặp nhau lại vui, bỏ qua hết hận thù. Anh em bán nước thì được nó khen là độ tận kiếp ba huynh đệ tại, tương phùng nhất tiếu mẫn ân cửu, tức là cười một tiếng là quên hết chuyện hận thù, đấy là bán nước. Và đến cầu sinh là thế nào, là Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi bán nước thì được Đảng Cộng sản Tàu nó cho xếp lại hàng ngũ để bán đâu ra đấy theo ý của Tàu. Là Đảng Cộng sản Việt Nam họp Đại hội 7 Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc là ngày 29 tháng 6 1991, Đỗ Mười đắc cử Tổng Bí thư, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng là cố vấn. Những giai điệu tổng thể của Đại hội 7 Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh kiên trì, đây là lại bốn kiên định: kiên trì giáo lý chủ nghĩa xã hội, tham gia vào các cải cách kinh tế, chủ trương tình hữu nghị Việt Xô. Lúc đó Liên Xô đã đang trên đà chết rồi, nhưng mà nó vẫn còn Việt Xô Việt Trung. Tinh thần của Đại hội 7 có lợi cho việc cải thiện quan hệ song phương Trung Việt. Đấy. Rồi đến ngày 30 tháng 7 thì đến Lê Đức Anh và Hồng Hà sang Tàu tiếp tục. Rồi ngày 5 tháng 11, đồng chí Giang Trạch Dân và tôi, Lý Bằng đấy, đã tổ chức lễ đón chính thức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt tại quảng trường ở ngoài cửa phía đông Đại lễ đường Nhân dân. Đấy. Thứ Tư ngày 6 tháng 11, thì buổi chiều Lý Bằng làm phán với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Võ Văn Kiệt, bầu không khí rất tốt, giải quyết các vấn đề vay nợ biên giới, người tị nạn. Hai bên đồng ý sau này sẽ không cần bàn nữa. Với các dự án vay vốn do phía Việt Nam vừa đề xuất, tôi đã hứa sẽ cho khảo sát các dự án của phía Việt Nam. Về vấn đề Campuchia, tôi nêu rõ thỏa thuận về giải pháp chính trị toàn diện cho vấn đề Campuchia đã được ký tại Paris. Việc thực hiện thỏa thuận vẫn đòi hỏi các bên phải tiếp tục. Giờ thì ký kết bán nước cầu sinh xong là nó phè phỡn với nhau đãi tiệc tùng. Thứ Năm ngày 7 tháng 11, buổi chiều, Hiệp định Thương mại Trung Việt và Hiệp định tạm thời về việc xử lý các vấn đề biên giới giữa hai nước đã được ký kết và thỏa thuận tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán. Các lãnh đạo đảng và chính phủ hai nước đã dự lễ ký kết. Sau đó tôi cùng đồng chí Giang Trạch Dân chia tay Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt, và họ sẽ đi du lịch đến Quảng Châu, Thẩm Quyến và đến thăm những nơi khác để dẫn tôi đi chơi. Không chối được. Tôi còn bằng những cái hồi ký của Lý Bằng, còn hồi ký của mấy tên kia nó tôi có trong file của tôi có đầy đủ. Và blogger Huỳnh Ngọc Trân thì đăng bài của Vương Chí Dũng mở đầu rằng thỏa thuận Thành Đô là một bước lùi lịch sử thảm họa. Và Vương Chí Dũng phê bình rằng không chỉ bất lợi mà ngày càng thêm thảm họa. mức độ thảm họa tăng theo cấp số nhân cùng với thời gian mà chính những người tham gia đàm phán thỏa thuận thành đô đã không lường trước được. 24 năm trôi qua kể từ ngày ký thỏa thuận thành đô. Hậu quả khôn lường của nó đối với Việt Nam nguy hiểm đến nỗi mà ai trong số họ còn sống bề ngoài không dám thể hiện hoặc cố viện dẫn hoàn cảnh để mà thanh minh bào chữa, nhưng trong sâu xa thâm tâm, tâm cảm đều có thể thấy hối tiếc. Và cái bài này đã được trích lại, đăng lại ở trên website vietexodus.blogspot. Thành ra tôi cũng lướt qua bài này rất dài, tôi lướt qua, nhưng mà tôi mượn những cái kết luận của Vương Chí Dũng để đánh giá về cái hội nghị thành đô này. Vương Chí Dũng viết một bài có 3 phần. Phần thứ nhất nói về 3 sai lầm. Và phần thứ hai là vì 3 sai lầm đó đã đưa đến 4 hậu quả. Và với 3 sai lầm và 4 hậu quả đó, thì Vương Chí Dũng đưa ra cái phần thứ ba là vẽ ra cho Việt Nam Cộng sản muốn thoát chung thì có 5 biện pháp để giải thoát. Tôi lần lượt điểm qua những cái này để mà rồi tôi sẽ góp ý vào cái này. Về cái 3 sai lầm thì Vương Chí Dũng cho rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam mắc sai lầm ở hội Thanh Đô. Thứ nhất là vì hoảng hốt lịch sử, là vì lúc đó thấy bên Âu Châu, Liên Xô sụp đổ, rồi Đông Âu cứ lần lượt rã ra. Và Nguyễn Văn Linh đã về Việt Nam viết ở trên báo chính thức của Đảng này, thì ở bên Âu Châu người ta đang đi săn đuổi Cộng sản như là săn thú. Bây giờ mà các đồng chí mà không có ôm lấy nhau để mà cứu Đảng thì không có đường nào hết. Tôi đồng ý rằng thì khoảng đó là một khoảng hốt lịch sử. Nhưng mà cái hoảng hốt lịch sử này từ đâu mà ra? Từ cái tâm lý làm tay sai, chó mất chủ. Và vì cái hoảng hốt lịch sử này là nó sẵn sàng bán nước để cầu sinh, nó không coi quyền lợi dân tộc là cái gì cả, nó coi quyền lợi sống còn của Đảng nó là quan trọng. Và cái sai lầm thứ hai mà Vương Chí nói ra là ảo tưởng về chế độ. Tôi nghĩ rằng ảo tưởng về chế độ cũng là xuất phát từ cái tâm lý là chả nhẽ phong trào Cộng sản toàn thế giới bây giờ đi chết rồi sao, nó ảo tưởng rằng thì lý tưởng của nó còn sống. Và cái sai lầm thứ ba Vương Chí Dũng nêu ra là nhầm lẫn về Trung Quốc. Tôi mới nhớ lại rằng trong cái lúc mà đi bắn cái cầu sinh, nó có bàn với nhau là cái thằng tàu này là nó bành trướng, nó là Hán tộc bành trướng đó. Nhưng mà cuối cùng thì Nguyễn Văn Linh là người nhấn mạnh về cái vấn đề này. Bành trướng thì bành trướng, nhưng mà nó là Cộng sản. Nó giống chúng ta về lý tưởng, về bộ cơ cấu tổ chức. Thì bành trướng cũng được. Cho nên không phải là nhầm lẫn. Nó chọn lựa đúng theo quyền lợi của nó. Đấy là 3 sai lầm. Và Vương Chí Dũng đưa ra từ 3 cái sai lầm này, nó đưa đến 4 hậu quả. Hậu quả thứ nhất là lệ thuộc về chính trị. Lệ thuộc về chính trị là thứ nhất là về nhân sự lãnh đạo, tức là phải sắp xếp nhân sự chóp bu theo ý của thằng tàu, thằng nào là con tàu, tàu nuôi được, tàu bảo dạy bảo được thì nó mới cho lãnh đạo. Đó là thứ hai là ảnh hưởng về chính sách song phương của đối ngoại, tức là tàu nó đối ngoại như thế nào thì anh Việt Nam Cộng sản phải đối ngoại như thế. Và hậu quả thứ lệ thuộc thứ ba là lệ thuộc về kinh tế. Đúng thì bây giờ là cái chuyện nó đang xảy ra. Và đến cái hậu quả thứ hai về lệ thuộc kinh tế thì Vương Chí Dũng nêu ra rằng Việt Nam sau khi nó bán nước ở thành đô thì Việt Nam đã trở thành thị trường tiêu thụ hàng tàu. Cái này là đúng. Thứ hai là tàu thắng thầu hết mọi các dự án. Đó là cũng đúng luôn. Thứ ba là tàu thu mua tài nguyên khoáng sản của Việt Nam. Tôi nhớ lại trong lịch sử Việt Nam cái thời mà Bắc thuộc thứ nhất thứ hai đó thì các nhà triết sử Việt Nam đã không quên nhắc lại là phải đi săn sừng tê ở trên rừng và phải đi lặn xuống biển lặn lấy ngọc trai để dâng cho bộ tàu. Thì bây giờ đấy, sừng tê với ngọc trai không thành vấn đề, nhưng mà tài nguyên và khoáng sản của đất nước, và tàu nó thu mua hết trọi. Và lệ thuộc về kinh tế thứ tư là tàu nó đầu tư tràn ngập đủ mọi khía cạnh phương diện trên người. Đấy là cái hậu quả thứ hai là lệ thuộc về kinh tế. Cái hậu quả thứ ba là an ninh quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng. Một là đội quân người Hoa ở trên lãnh thổ Việt Nam nó mượn cớ là sang để làm dự án này, thì nó đem người ra, nó là làm một thứ đội quân người Hoa trên lãnh thổ Việt Nam. An ninh đối dọa thứ hai là mạng lưới gián điệp của tàu ở Việt Nam rằng rặc từ trên xuống dưới. Và an ninh quốc gia thứ ba bị đe dọa là cái kinh tế bị đánh sập bất cứ lúc nào thằng tàu nó muốn. Và cái an ninh quốc gia thứ tư là nó mượn cớ khai thác về kinh tế, kế hoạch này kia, nó sẽ mượn cớ mướn rừng đầu nguồn rồi để đầu tư này kia, là nó thập lập một những cơ sở quốc phòng của tàu ở trên lãnh thổ Việt Nam. Còn một cái nguy cơ về an ninh quốc gia mà Vương Chí Dũng không nêu ra là nó hán hóa luôn cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nhớ rằng khi mà tôi nghiên cứu về lý lịch của cái tên phó thủ tướng gì của thằng Nguyễn Bá Dũng bây giờ đó, lúc mà tàu làm chủ nước Việt Nam ấy, thì nó khai nó là Hoa Kiều. Lúc thì nó xóa đi, nó không khỏi là người Việt gốc Hoa nữa. Lúc thì nó nói là dân tộc Kinh. Nó thay đổi lý lịch tùy theo cái mức độ hán hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam của tàu như thế nào. Nó hán hóa luôn cái Đảng Cộng sản Việt Nam luôn. Và Vương Chí Dũng nêu ra cái hậu quả thứ tư là độc lập và toàn vẹn lãnh thổ bị xâm phạm. Cái này thì chúng ta đã biết rồi, không phải là bị xâm phạm mà bị nó chiếm, nó gặm nhần dần tầm ăn dâu, nó gặm gần hết rồi, nó chiếm hết rồi. Và sau khi nêu ra 3 sai lầm, 4 hậu quả thì Vương Chí Dũng đưa ra cho bọn Hán Ngụy ở Hà Nội 5 biện pháp để giải thoát. Biện pháp thứ nhất là phải lập tức chối bỏ cái thỏa thuận Thành Đô, không thể coi như nó không có được, và sẽ coi như là lúc đó chúng tôi bí quá thì các anh bắt chặt tôi, thì tôi ký như vậy. Nhưng mà sau khi tôi ký như vậy thì Đảng Cộng sản ký, chứ không phải là nước Việt Nam ký. Vì nó toàn là những thằng Đảng Cộng sản, mặc dù là có Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhưng mà bất cứ ký kết nào mà không được quốc dân, trưng cầu dân ý quốc dân thỏa thuận thì chưa phải là có hiệu lực. Và có thể về phương diện pháp lý có thể từ bỏ các thỏa thuận đó được, việc gì mà phải chối. Đó, nhìn nhận, nói là chúng tôi bí quá, chúng tôi phải làm vậy, anh bắt chặt tôi. Có thể từ bỏ họ thành thần vô được. Biện pháp thứ hai là xóa bỏ tư duy tương đồng thể chế. Cái câu này là một cách nói, là cái nói thứ nhất là thoát chung, cách nói thứ hai là thoát cộng, là anh phải không có tư duy tương thông thể chế được. Đảng Cộng sản lãnh đạo thì anh phải từ bỏ cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nước đi. Và cái biện pháp thứ ba là đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi thể chế. Cái nói là không thể có được. Cái lúc mà nó bán nước cho tàu thì nó có đặt quyền lợi dân tộc lên trên thể chế đâu. Và mà bây giờ thì cũng cái đảng nó, thì làm sao mà nó lại lộn ngược lại. Và điểm thứ tư là cách mạng thể chế. Tức là gì? Tức là phải là chuyển sang một chế độ khác thôi. Và thứ năm là hội nhập thế giới dân chủ của mình. Thì tôi nghĩ rằng thì cái 5 biện pháp giải thoát này là thoát chung, thoát cộng, thoát Hán mà các giới đấu tranh ở trong nước đã bàn luận lâu nay. Nhưng mà tất cả cái 5 cái thoát này không thể nào thoát được nếu không có một cái thoát thì nguyên nhân của mọi nguyên nhân. là cái Đảng Cộng sản đó. Đảng Cộng sản ở Việt Nam phải bị tước bỏ quyền bính thì mới làm được năm cái việc này. Và để khỏi dài dòng, để mình kết thúc cái đề tài ngày hôm nay, là Đảng Cộng sản ở Việt Nam trước cái chiến dịch hỏi tội của quốc dân, và nó có nhu cầu chối tội bán nước, nhưng mà nó không thể chối tội bằng cái tuyên truyền nội bộ đấy. Mà cái mà cả năm biện pháp mà Vương Chí Dũng đặt ra thì nó không bao giờ nó muốn làm. Cho nên kết luận của tôi cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay là quốc dân đặt vấn đề hỏi tội nó là một cái hình thức đấu tranh rất là bài bản và rất là thông minh. Và chính vì cái chiến dịch quốc dân hỏi tội này, nó không thể trả lời được. Nó trả lời thì chỉ có bằng cách là nó nhận tội, nó thú tội và nó tạ tội với đồng bào bằng cách là nó ra khỏi chính quyền, nó trả lại quyền làm chủ đất nước cho quốc dân. Mà cái điều đó nó không mới làm, cho nên nó cứ loanh quanh tuyên truyền nội bộ. Thế mà cái loanh quanh tuyên truyền nội bộ này chứng tỏ rằng chính nội bộ của Đảng nó đang hoang mang. Mà trong khi nội bộ của nó đang hoang mang, thì chính ông chủ tàu của nó cũng đang nổi giận. Nó tìm cách nó lại lục ông chủ tàu để nó xí xóa, nó đưa cả mười mấy thằng tướng sang tàu để xí xóa, để tỏ thái độ thuần phục, để thằng tàu đừng có đánh nữa. Đưa cả mười mấy thằng tàu. Và những cái loay hoay hoang mang tuyên truyền nội bộ của nó, và đi nó lại lục Mỹ một tí, nó lại lục tàu một tí, thì tôi thấy rằng cái lại lục của nó đối với tàu có vẻ là tạm thời giảm nhiệt chứ chưa êm đâu. Còn cái lại lục của nó đối với Mỹ là nào đó, nó tuyên truyền rằng thì Mỹ bán vũ khí sát thương, rồi Mỹ cho nó cái này cái kia, rồi Nhật thì cho nó cái tiền tàu bay, bây giờ Nhật đính chánh rồi nó phải xin lỗi. Nó cứ loay hoay, nó chữa cháy, nó giảm nhiệt và nó tuyên truyền để nó lấp liếm, càng tuyên truyền lấp liếm thì càng chỉ chứng tỏ rằng anh đang lúng, vô cùng lúng túng. Và tôi chưa thấy triệu chứng gì là siêu cường Mỹ ngừng cái chiến dịch, đưa thông tin để cho cả tổ chức đấu tranh ở trong nước hỏi tội Việt Nam người ta. Và tôi có cảm tưởng rằng thì ngày nào mà bọn Việt Nam Cộng sản chưa nhận tội là đã bán nước cho tàu, thì Mỹ chưa có thể tin rằng thì nó thật sự muốn thoát chung để đi về vào quỹ đạo của Mỹ. Và vì thế cho nên mặc dù là nó tuyên truyền dữ dội lắm về cái việc mà Mỹ mở cửa cho nó này kia, nhưng mà tôi chưa thấy triệu chứng rằng Mỹ thật sự mở cửa cho chúng nó thoát chung. Và kết luận là cho chúng nó tiếp tục hoang mang, tiếp tục lại lục, tiếp tục tuyên truyền, tiếp tục giảm nhiệt cách chi. Nhưng mà nó không thể tránh khỏi là cái cuối cùng để cho nó thoát cái cơn bí tỉ ngày hôm nay là nó phải thú tội. Ngày nào mà nó chưa thú tội, nó tuyên truyền kiểu gì, lúc đến kiểu gì thì cũng chỉ ra là lấy thú múc voi thôi. Nó càng chữa cháy thì càng đổ thêm dầu vào lửa thôi. Và một ngày nào đó tôi hứa với anh chị em là sẽ có một bài bình luận về cái tình hình của tàu cộng cũng như tình hình của cộng sản cuối mùa ở Việt Nam. Nó giống như là những ngày cuối cùng của đế quốc Liên Xô dưới thời Khrushchev, rồi Brezhnev, rồi Andropov, nó giống nhau lắm. Tức là gì? Cái quá trình sụp đổ của bất cứ chế độ cộng sản nào mà khi nó đi vào kinh tế thị trường định hướng sao chủ nghĩa, thì là một cái quá trình không thể đảo ngược được.